chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Mục sư Bill Bright đã kể câu chuyện có một người bấm điện thoại nhầm số. Ông bối rối trước sự lầm lẫn của mình và vội vã xin lỗi. Nhưng người đàn bà trả lời nơi đầu dây nói, "Ồ, không sao cả, xin đừng gác điện thoại. Tôi đã 83 tuổi và không còn ai để cùng hàn huyên. Ông có thể vui lòng nói chuyện với tôi không?" Thật là một sự mâu thuẫn dị thường. Dân số trên thế giới càng ngày càng tăng thêm và đa số người ta bây giờ sống trong các trung tâm của những thành phố đông đúc. Tuy thế, vẫn có hàng triệu người đang cảm thấy bị biệt lập và cô đơn, như thể họ là người duy nhất bị bỏ lại trên đất. Kính thưa quý vị, ban đầu Thượng Đế không có ý muốn để cho con người bị cô đơn. Ngài đã tạo dựng chúng ta để vui hưởng những liên hệ đầy ý nghĩa với nhau và với Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì không vâng lời Thiên Chúa và phạm tội, con người đã mất đi sự hiện diện an bình của Đức Chúa Trời. Và từ đó, loài người đã cảm biết sự trống vắng, cô đơn. Hầu hết mọi người trong thế gian đều mang tâm linh trống rỗng vì không có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Dù ở bất kỳ vị thế nào trong xã hội, những người biết Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giê-xu không bao giờ bị cô đơn. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh, "Ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Cảm ơn Đức Chúa Trời về sự đồng hành và thành tín của Ngài là điều chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy được.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh, thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tưới tâm linh, thắm tươi mỗi ngày.
Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh,
đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đời tôi có Chúa, nhạc và lời Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Thiên lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Ý dân là ý trời. Đó là một trong những câu chúng ta thường nghe khi có những biến động chính trị. Câu ý dân là ý trời cho thấy ý kiến hay là nguyện vọng của dân chúng là yếu tố quyết định, như thể đó là điều được ấn định từ trên trời. Hôm nay, tôi cũng sẽ dùng câu nói này nhưng xin được đổi lại thứ tự một chút và nói, ý trời là ý dân. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trong mấy tuần nay, chúng ta cùng nhau học về lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Trước hết, Chúa dạy, cầu nguyện là thưa chuyện với người cha ở trên trời. Kể đó, Chúa bảo chúng ta cầu xin danh cha được tôn thánh, nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết trên trần gian, thể hiện danh thánh của Chúa. Lời cầu xin thứ nhì chúng ta học trong tuần vừa qua là nước cha được đến. Nước nói đến vương quốc của Chúa, quyền cai trị của Chúa. Và cầu nguyện nước cha được đến nghĩa là xin Chúa ngự trị trong tâm hồn của mình và trông mong chờ đợi Ngài Chúa Giê-xu trở lại cai trị trần gian này mau đến với chúng ta. Trong lời cầu xin tiếp theo, Chúa dạy, ý cha được nên ở đất như trời. Ý cha hay là ý của Đức Chúa Trời hay ý trời là điều chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm hôm nay. Vì vậy mà tôi nói ý trời là ý dân. Đây là điều dựa vào lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy là con người, chúng ta phải luôn luôn sống theo ý trời hay là ý của Đức Chúa Trời, tức là sống theo chương trình và ý định của Thiên Chúa. Ý của Chúa, ý trời, phải là ý của chúng ta là con người, là người dân của Chúa. Ý trời là ý dân trong ý nghĩa đó. Đức Chúa Trời là cha chúng ta, là đấng tạo dựng chúng ta. Chúa có chương trình và ý định cho đời sống mỗi chúng ta. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là đời sống của chúng ta phải thể hiện, phải bày tỏ vinh quang của Chúa. Nói khác đi, chúng ta phải sống thế nào để qua chúng ta, người khác thấy được Đức Chúa Trời là đấng công chính, thánh khiết, cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Và qua đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời được tôn cao và ca ngợi. Khi nhìn thấy bất cứ một công trình vĩ đại nào, chúng ta luôn luôn muốn biết ai là người đã làm nên và khâm phục, ca ngợi người đó. Từ một tác phẩm văn chương, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, cho đến kiến trúc hay là sáng tạo trong nghệ thuật. Mỗi khi đứng trước một quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hay trước một kỳ hoa dị thảo, chúng ta không thể không nói lên lời ca tụng đấng tạo hóa đã tạo dựng những điều đó. Thiên nhiên, trên một phương diện, đã thật sự làm rạng danh Thiên Chúa qua chính những đặc tính của nó. Còn con người chúng ta thì sao? Chúng ta có sống làm rạng danh Thiên Chúa qua chính đời sống của mình hay không? Thân thể tuyệt diệu của con người chúng ta, với trí thông minh và muôn ngàn điều mà con người có thể làm, tất cả đều đến từ Thiên Chúa Chí Cao là cha của chúng ta, là đấng tạo dựng chúng ta. Nhưng chúng ta có công nhận điều đó và sống làm rạng danh Chúa hay không? Nhiều người chẳng những không làm rạng danh Chúa mà còn phủ nhận sự hiện hữu của Ngài và sống trên trần gian này như thể không có Đức Chúa Trời nào cả. Mục đích chính của đời người là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Con người đã được tạo dựng cho mục đích đó. Đó là ý trời cho đời sống của chúng ta là con dân của Ngài. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đã sống cho chương trình và ý định đó? Thay vì sống theo ý Chúa, chúng ta đã sống theo ý riêng của mình. Con người được ban cho ý chí tự do, và chúng ta đã sử dụng ý chí tự do đó để phản loạn, chống lại Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta là những người con hư hỏng xa lìa Thiên Chúa, sống theo đường lối riêng của mình, và đã tự động tách rời khỏi Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha nhân từ, lúc nào cũng yêu thương và tìm đến chúng ta. Đức Chúa Trời có cả một chương trình, một kế hoạch để cứu rỗi nhân loại. Chương trình đó là sai Chúa Cứu Thế Giê-xu mang thân xác con người, sinh ra làm người, sống giữa trần gian tội lỗi, mang tội thay cho con người, chịu án phạt thế cho con người, để chuộc con người khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn phục hồi địa vị làm con của chúng ta, cho chúng ta được trở lại làm con của Chúa và sống đúng với chương trình và ý định của Ngài. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện: Ý Cha được nên ở đất như trời, hàm ý rằng chúng ta phải sẵn sàng vâng phục, sẵn sàng làm theo chương trình và ý định của Cha của chúng ta. Ý của Chúa bao giờ cũng được nên ở trên trời, là nơi Chúa ngự trị và cai quản. Ý muốn hay chương trình và ý định của Chúa dưới đất sẽ được nên khi con người chúng ta sẵn sàng vâng theo hay làm theo ý định của Ngài. Ý của Chúa được tỏ bày cho chúng ta biết qua Thánh Kinh là lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng các vị tiên tri, các vị sứ đồ, các đầy tớ của Chúa viết thông điệp của Ngài cho chúng ta. Một trong những thông điệp đó là Chúa không muốn cho một ai phải chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Ý muốn đầu tiên của Chúa là muốn chúng ta, tạo vật của Ngài, ăn năn tội và quay trở lại với Chúa, là người cha yêu thương của chúng ta. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, ý cha được nên, và sống theo lời cầu nguyện đó, tức là sẵn sàng ăn năn tội, vâng phục ý muốn của Chúa. Ý muốn tiếp theo của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh là ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh điều ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Sau khi ăn năn tội để được nhận lại quyền làm con của Thiên Chúa, chúng ta phải sống đời sống thánh khiết, xa lánh tội lỗi. Đó là ý của Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người tuyệt diệu này để làm rạng danh Chúa, không phải để sử dụng cho những mục đích tội lỗi. Trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Roma trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô cho thấy, để biết ý của Chúa như thế nào đặng làm theo, chúng ta cần phải sống một đời sống được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Nói như vậy nghĩa là thay đổi tâm trí hay là thay đổi trong trí óc là điều quan trọng nhất. Tâm trí là nơi tập trung tinh thần, lý trí, ý chí của chúng ta. Ý chí của chúng ta cần phải được thay đổi, thích hợp với ý của Thiên Chúa. Có như vậy, đời sống chúng ta mới là đời sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, sống đúng với mục đích của Thiên Chúa, sống làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Người ta thường nói ý dân là ý trời. Nhưng hôm nay tôi muốn nói ý trời là ý dân. Vì đó là lời Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, ý cha được nên ở đất như trời. Xin mời quý vị cùng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện này, và sống theo lời cầu nguyện đó. Cầu nguyện xin cho ý của cha được nên ở đất như ở trời. Chương trình và ý định của Thiên Chúa phải được hoàn thành qua đời sống của mỗi chúng ta là tạo vật của Ngài.
Còn đây lửa tội lỗi đốt cháy linh hồn, bóng tê mát tìm đâu không thấy, đêm về nghe lòng buồn biết mấy. Con đã không màng tình yêu Chúa, chân bước vào chốn xa đọa. Chúa thương xót Ngài luôn tha thứ, xuống giường thế chuộc tội rồi đây. Tình yêu Thiên
Dòng sông Phước Hạnh, một sáng tác của Lê Lộc do Lê Lộc trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi đang trình bày loạt bài Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21. Mỗi khi đi dự đám cưới, chúng ta thấy mọi người có mặt trong lễ cưới thường chúc cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và đôi tân hôn nào cũng mong hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc bền lâu cho đến cuối cuộc đời. Nhưng thực tế như thế nào chúng ta đều biết. Đó là ngày nay có đến khoảng 50% các đôi vợ chồng ly dị nhau. Nói như thế có nghĩa là cứ hai đôi tân hôn vui mừng, trang trọng làm lễ cưới, thì sau một thời gian chung sống, sẽ có một đôi đưa nhau ra tòa ly dị. Tại sao hôn nhân ngày nay dễ gãy đổ quá như vậy? Và chúng ta cần làm gì để giữ cho hôn nhân của mình không rơi vào tình trạng đau buồn đó? Như chúng tôi chia sẻ với quý vị trong bài kỳ trước, điều đầu tiên chúng ta cần làm để được hạnh phúc trong đời sống chung là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, nhưng cần quan tâm đến nhau và nghĩ đến phúc lợi của nhau. Có một cô vợ trẻ nọ nói, chồng em vô tình quá, vợ buồn, vui hay lo lắng chuyện gì cũng chẳng biết. Em mà biết anh ấy như vậy thì em đâu có dám lấy. Người phối ngẫu vô tình trước cảm xúc của mình là điều các bà thường than phiền về chồng mình. Hầu hết các ông có khuyết điểm này. Các ông nghĩ đến việc lớn, việc cần làm, chỉ ít quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt, tế nhị. Có những người vợ buồn khi thấy chồng không quý mình, không ghi nhận công khó của mình. Buồn vì chồng không thông cảm với những cảm xúc của mình. Và ngược lại, cũng có những ông chồng thất vọng khi vợ không chia sẻ, không có cùng một ước mơ hay mục đích cho đời sống. Có những ông chồng buồn nản khi vợ không hiểu được điều mình mơ ước và không hỗ trợ để chồng đạt được những mơ ước đó. Thưa quý vị, khi vợ chồng không bén nhạy trước những cảm xúc, nhu cầu hay mơ ước của nhau, sẽ không sẵn sàng giúp nhau và không thể mang lấy gánh nặng cho nhau. Một ví dụ đơn giản như vợ cần chồng giúp lo cho con cái, cần chồng giúp chia sẻ công việc nhà. Người chồng thì cần vợ thông cảm với những căng thẳng mình phải đối diện trong công việc, trước những quyết định lớn của gia đình. Vợ chồng bén nhạy trước những cảm xúc, những suy nghĩ của nhau thì mới thật sự hiệp một trong hôn nhân. Để có một hôn nhân vững mạnh, tức là để vợ chồng hiểu nhau và thật sự đem lại hạnh phúc cho nhau, hai người cần ngồi lại để chia sẻ, nói ra nhu cầu của mỗi người là gì. Hai người có mục tiêu hay mục đích gì cho đời sống chung. Chẳng hạn như người vợ nói, em muốn vợ chồng mình sẽ sống với nhau như thế này. Hoặc người chồng nói, anh muốn vợ chồng mình đặt những mục tiêu như vậy cho đời sống chung. Nói một cách khác, cả hai người cần nói lên những điều mình trông mong ở nhau trong đời sống vợ chồng, và đặt những điều trông mong đó thành mục tiêu để cùng giúp nhau đạt đến. Nếu khi bước vào hôn nhân, vợ chồng chúng ta chưa có dịp chia sẻ những điều mình trông mong ở nhau, thì chúng ta cần dành thời giờ để chia sẻ với nhau càng sớm càng tốt. Hai vợ chồng cần để ra một ngày hay một buổi nào đó có thời giờ riêng tư yên tĩnh với nhau, rồi thành thật nói lên điều mình mơ ước hay những mục tiêu mình muốn hai vợ chồng cùng hướng đến. Khi trao đổi với nhau những điều này, và nếu cả hai người đều chú ý lắng nghe, nghe để hiểu và để xây dựng hôn nhân của mình cho tốt đẹp, chúng ta sẽ tránh được tính ích kỷ, tức là chúng ta sẽ không còn chỉ nghĩ đến điều mình mong ước hay muốn nhu cầu của mình được thỏa đáp. Trái lại, chúng ta sẽ nhìn thấy nhu cầu và ước mong của người bạn đời và sẽ chú ý tập trung quan tâm đến người đó hơn. Đây là cách tốt nhất để tránh nan đề ích kỷ trong hôn nhân. Một cách khác nữa để chữa bệnh ích kỷ trong hôn nhân là vợ chồng cùng định ra một lối sống hay mẫu mực sống chung cho cả hai. Khi đôi bạn nam nữ kết hôn với nhau, hai người thường đem vào gia đình mới của mình những nề nếp, cách làm việc và lối sống của gia đình cha mẹ. Gia đình chúng ta, gia đình nào cũng có một lối sống riêng. Và khi lập gia đình, cô dâu chú rể thường có khuynh hướng đem nếp sống của gia đình cha mẹ vào gia đình mới của mình. Vì vậy, dễ sinh ra bất đồng ý kiến hay có những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng nhau. Để đời sống hôn nhân mới được hài hòa, hiệp một, lắm khi chúng ta phải loại bỏ đi một vài điều trong nếp sống quen thuộc của gia đình cha mẹ. Nhưng cũng có những nề nếp hay truyền thống trong gia đình cha mẹ chúng ta cần giữ lại và duy trì trong gia đình mình. Vợ chồng cần dành thời giờ chia sẻ với nhau, xem hai người đã được trưởng dưỡng trong gia đình cha mẹ với những thói quen hay lối sống khác nhau như thế nào. Nề nếp hay thói quen nào cần phải thay đổi? Nề nếp nào hay truyền thống nào nên giữ lại trong gia đình mới? Ví dụ, người chồng lớn lên trong gia đình ít biểu lộ tình thương yêu qua lời nói hay hành động. Trong khi đó, người vợ thì lớn lên trong gia đình mà mọi người bày tỏ tình thương yêu với nhau một cách tự nhiên, thường xuyên và dễ dàng. Hoặc người chồng lớn lên trong gia đình cha mẹ rất là cẩn thận và tiết kiệm trong việc chi dùng tiền bạc. Trong khi đó, người vợ được nuôi dưỡng trong gia đình mà cha mẹ rất thoải mái trong vấn đề tiền bạc. Chúng ta cần chia sẻ những khác biệt này với nhau để hiểu nhau và chọn một nếp sống phù hợp, thoải mái cho cả hai vợ chồng trong gia đình mới. Vợ chồng cần thành thật chia sẻ để có thể đồng ý với nhau khi đứng trước những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, đến cách sử dụng thời giờ, cách biểu lộ tình cảm và cảm xúc. Để biết mình nên quyết định như thế nào khi gặp những chuyện bất đồng ý kiến, hoặc khi gặp khó khăn, xung đột thì phải giải quyết làm sao. Khi có con cái, vợ chồng cũng cần chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi của mình để đi đến quyết định chung là mình sẽ nuôi con, chăm sóc con như thế nào, sẽ dạy dỗ và kỷ luật con theo phương cách nào. Thưa quý vị, tất cả những vấn đề này đều ảnh hưởng sâu đậm đến niềm vui và hạnh phúc của gia đình. Vì thế, vợ chồng cần thành thật trao đổi với nhau những điều mình mong ước, những điều mình suy nghĩ để người phối ngẫu có thể hiểu và để vợ chồng được sống trong hài hòa, hiệp một, vì hai người có cùng một mục tiêu và cùng một hướng đi cho đời sống. Điều quan trọng chúng ta cần làm để tình cảm vợ chồng không phai nhạt là quan tâm đến quan hệ vợ chồng, xem tình cảm vợ chồng, mối quan hệ vợ chồng là điều quan trọng hàng đầu trong đời sống. Chúng ta dành thời giờ cho nhau, chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau. Nhất là chúng ta cần sống theo lời Chúa dạy, chồng yêu thương, chiều chuộng vợ, còn vợ thì tôn trọng và tôn kính chồng. Chúng ta cần cư xử như thế nào để cả hai đều thấy mình là người quan trọng, có một vị trí đặc biệt trong trái tim của người kia. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa yêu người khi còn nằm trong nôi, đã bao tiếng khóc khi mới vào đời. Chúa nâng niu trọn lối, có Chúa trong đời để cho con người dựa nương khi khó.
Đồng Đào vừa trình bày ca khúc Ơn Chúa, nhạc và lời Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Giăng đoạn 10, từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 18. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu nó thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta, ấy là ta phó sự sống mình để được chuộc lại. Chẳng có ai cắt sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em một tựa đề là Chiên của Chúa theo như đoạn Kinh Thánh này. Ở tại vùng Trung Đông thì con chiên hay là con cừu là một vật mà là con vật rất là quen thuộc, giống như con gà hay là con vịt tại xứ của chúng ta. Ở đây Chúa dùng con chiên để bày tỏ một người tín hữu, hay là chiên của Chúa là con cái của Ngài, con dân thuộc về Ngài. Ở đây cho chúng ta thấy có những đặc điểm những người tín hữu hay là chiên của Chúa phải có. Thứ nhất là quen tiếng của Chúa. Ở đây những người chăn chiên họ đi trước, chiên đi theo sau. Và mỗi ngày thì họ đếm những chiên khi dẫn về chuồng, họ kêu tên từng con một. Và con chiên là một loài vật rất là lạ, quen tiếng của người chăn, quen giọng nói, cách nói và tiếng của người chăn. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị là những tín hữu, quý vị có quen tiếng của Chúa không? Quý vị có để thì giờ đọc lời của Đức Chúa Trời không? Muốn quen, muốn biết tiếng của Chúa thì phải đọc lời Chúa thường xuyên. Có rất nhiều người tín hữu đi vào nhà thờ nghe lời giảng của các vị mục sư, nhưng mà nghe cho người khác thay vì nghe cho chính mình. Nói rằng đoạn Kinh Thánh này rất là đúng cho vợ tôi, hay là cho chồng tôi, hay là cho người hàng xóm. Nhưng mà chúng ta học lời Chúa là học cho chính mình. Chúng ta không thể nào ăn thay thế người khác, thì cũng không thể nào nghe lời Chúa dùng cho người khác được. Quen tiếng của Chúa, học lời Chúa luôn luôn thì mới quen tiếng của Ngài được. Mà khi học lời Chúa, đừng bao giờ lấy một chữ mà diễn dịch ra theo ý của mình. Trong những năm sau năm 75 thì chúng tôi có bảo trợ một số người Việt Nam từ các trại tị nạn. Do đó thì có một người Anh, có một thanh niên ở trong nhà chúng tôi, và buổi sáng nọ anh ta thức dậy sớm và thấy trong mắt có gàng, lục ở trong những cái ngăn tủ tôi tìm một cái thuốc để nhổ mắt. Và anh thấy rằng trong cái tiếp đó nó có ba chữ mắt, cho nên nghĩ rằng đây là thuốc nhổ mắt và nhổ vô mắt. Nhưng mà anh không ngờ cái thuốc đó là một loại keo hại mắt. Anh bị rát đau, anh la. Thì tôi hỏi anh tại sao, nói rằng thấy trong cái tiếp này có ba chữ mắt. Và tôi nói không đủ. Ba chữ mắt đó phải biết những chữ trước và những chữ sau thì mới quan hệ. Và anh không để ý. Tôi nói rằng cái tiếp này nói rằng cái loại này là hại mắt. Và nếu chữ mắt thứ hai là nếu vô tình mà trúng mắt rồi thì chữ mắt thứ ba là phải rửa mắt bằng nước. Và đó là một loại keo, không phải là thuốc nhổ mắt. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đừng bao giờ lấy một chữ như anh này rồi diễn dịch ra theo ý của mình, thì đi rất là xa và không thể nào hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ thần lẽ thật là Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, để chúng ta có thể quen biết Chúa, quen tiếng của Ngài trong đời sống của chúng ta. Và thứ hai là theo sau người chăng. Thường thường chúng ta hay chạy trước ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan để lo giải quyết tất cả mọi sự trong cuộc đời. Nhưng ở đây nói rằng trong mọi sự chúng ta phải theo sau Chúa, có nghĩa là quý vị cầu nguyện xin ý Chúa được nên trong đời sống của mình. Quý ông bà cho em khi hoạch định chương trình cho một năm, cho một tháng hay cho một tuần, quý vị có bao giờ cầu xin ý Chúa được nên và xin dâng cái chương trình này cho Chúa để Chúa hướng dẫn không? Hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan, tài trí để hoạch định tất cả mọi sự trong đời sống cá nhân, gia đình? Khi quý ông bà cho em theo sau Chúa có nghĩa là đặt ý Chúa được nên trong đời sống của chúng ta. Tôi thấy có nhiều người họ thích để cái bảng là có Chúa Giêsu ở trong xe, nhưng mà điều này không có quan hệ lắm, tại vì có Chúa Giêsu ở trong xe mà Chúa chỉ ngồi ghế hành khách thôi, thì cái người trong đời sống của chúng ta vẫn lái cuộc đời của chúng ta thì không có ích lợi gì. Nhưng mà trao ta lái cuộc đời cho Chúa để Chúa lái, đó là vấn đề quan hệ. Chúng ta đi theo Chúa, theo sau Chúa chứ không phải chạy trước Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là người quen tiếng Chúa. Và điểm thứ ba, chiên của Chúa là ở trong chuồng, được Chúa là người chăn hiền lành. Chúng ta, các con cái Chúa trong những cái vùng đông người Việt Nam, tại vùng San Jose hay là vùng tiểu bang California, có rất nhiều nơi rất là đông Việt Nam, và người Việt Nam mà có rất là đông, có rất là nhiều giáo hội và những cái nhiều cái giáo hội gần gũi với nhau. Nhưng mà có nhiều người thì không có thuộc một hội thánh nào cả, họ đi lòng vòng chỗ này qua chỗ kia và không có trách nhiệm nào cả. Điều đó là không đúng. Chúng ta là con chiên của Chúa, chúng ta phải ở trong một cái chuồng, xây dựng nhà của Chúa. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm để lo xây dựng hội thánh của Ngài. Đó là hội thánh địa phương của chúng ta. Và đây cho chúng ta thấy rằng Chúa là người chăn hiền lành. Tại sao Chúa là người chăn hiền lành? Vì Chúa phó sự sống của mình để trở nên người chăn. Không phải tự nhiên Chúa trở nên người chăn, vì có Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi, bằng chính huyết của Ngài. Vì cái đó chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta thuộc về chiên của Chúa. Và điểm cuối cùng, cái vấn đề đọc lời của Chúa đây cho chúng ta thấy rằng chiên của Chúa phải có những cái bản tánh hiền lành, nhu mì, trong sạch. Con chiên nó khác với những con chiên, khác với con heo là hay lăn vào bùn đất. Chiên nó cũng giữ cái bộ lông nó trong sạch, vì cái bộ lông nó sau này ta dùng để làm len, làm áo rất là tốt. Cuộc đời chúng ta sống ở trong xã hội đầy dẫy những sự khó khăn, đầy dẫy những sự cám dỗ này. Chúng ta phải luôn luôn giữ sự trong sạch, tinh sạch ở trong Chúa. Để Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta sống cuộc đời, sống thánh khiết, để sống yêu thương những người khác. Chúng ta phải theo sau Chúa, nhưng mà chúng ta phải biết Chúa rồi mới đi theo sau Ngài được. Quý vị có thế nào theo một người khác mà chúng ta không biết người đó đi đâu? Vùng San Francisco có một thời gian có những cái sương mù, và có một bà tín hữu lái xe sau, theo sau xe một người khác, và ấy không biết đường, thấy rằng sương mù dày quá, và ấy cứ đi theo sau người ta. Đến lúc người xe trước ngừng lại, bà ta cũng ngừng lại và xem thử tới đâu rồi, thì thấy xe phía trước đó đã vào tới gara, cái nhà chứa xe của người ta, và đậu phía sau. Chúng ta không thể nào theo một người khác, cũng thế nào theo Chúa theo cách này. Ở đời này có rất nhiều người tự nhận mình là người lãnh tụ để lôi kéo người khác theo mình. Mà Chúa thì Chúa không có lôi kéo chúng ta theo Ngài. Nhưng mà chính Chúa mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi. Và Chúa muốn có mối liên hệ riêng với mỗi con cái của Chúa. Để chúng ta biết tiếng của Chúa, quen tiếng của Ngài, và chúng ta theo Chúa. Để kết luận cho đoạn kinh thánh này, tôi thuật lại khuyên bà cha một câu chuyện. Ở một làng kia có một người cháu nuôi những con chiên rất là đẹp, những bầy chiên rất là tốt. Và làng kế bên xa hơn, phải đi một ngày đường, là người chú thì nuôi toàn là dê không. Và người cháu một bữa nọ đi thăm chú của mình, nói với bà vợ, bắt một cái cặp chiên thiệt mập, loại rất là tốt, để đem biếu cho chú mình, và bỏ vào trong cái lồng, xách đi một ngày đường, thì cũng phải qua một cái quán trọ kia, và người cháu này để cái giỏ có hai con chiên đó, đi ngủ. Người bồi phòng thấy hai con chiên quá đẹp, nên họ động lòng tham, bắt hai con chiên ra và bỏ hai con dê con vô. Và người cháu cũng không biết, đem sách cho người chú mình và nói rằng: chú ơi, cháu biết chú trong vùng này không có chiên, nên vợ chồng cháu tặng chú một cặp chiên này để gây giống trong cái vùng này. Nhưng mà khi người chú dở ra thì thấy hai con dê. Và người chú giận quá, nói: cái vùng này dê quá nhiều rồi, không cần đem tới nữa. Tại sao lại đem dê tới đây nữa? Nhưng mà người cháu nói rằng: không, chỗ cháu không có dê, chỉ có chiên thôi mà. Mà buồn quá rồi, cũng không biết làm gì, phải xách về thôi. Về tới nhà thì người cháu gọi bà vợ và la rầy đó: tại sao mà cái vùng mình không có dê mà bà đi kiếm mua hai con dê con chi mà bỏ trong lòng này, rồi tôi xách tôi cho ông chú, ông la rầy quá đi. Bà nói: không, đó là chiên chứ làm sao có dê được. Và trước đó thì ông này khi trên đường về thì cũng đi ngang qua cái quán trọ bữa nọ, và cái người bồi phòng thấy tội nghiệp, thấy cái ông này buồn bã quá, mới thấy tội nghiệp, mới đem trả hai con chiên cho ông. Ông cũng không biết, ông xách về la rầy bà vợ xong thì bà vợ nói mở ra xem thì lại là con chiên chứ không phải là dê. Cho nên người cháu này vỗ đầu cặp chiên con, nói rằng: chiên à, mi là chiên, là chiên, chứ đừng có nai chiên mai dê mà làm khổ tao quá đi. Thưa quý vị thính giả, có lần nào Chúa hỏi chúng ta: những người chiên thì là chiên, chứ đừng có chiên nai chiên mai dê thì làm cho danh Chúa bị sỉ nhục. Còn xin Chúa cho quý ông bà anh chị em là chiên thật của Chúa. Chiên thật của Chúa quen tiếng Chúa, đi theo sau Chúa và ở trong chuồng của Ngài. Vì Chúa là người chăn hiền lành và chúng ta phải là chiên thật của Chúa. Thân ái kính chào quý vị thính giả.
cho dù đường tôi đi nhiều gập ghềnh khó nguy, có khi mưa nắng, có khi tuyết giăng hay gió cuốn trôi về đâu, xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày tôi có Chúa đi cùng. Bỗng thấy ấm lòng giữa rét căm mùa đông, trong màn đêm ngài là trăng rạng soi tỏa sáng ấm êm cho đời tôi, giữa biển khơi ngài là anh hai đang đưa tôi đến. Ngài cùng đi cạnh tôi, cùng chia sẻ bao nhiêu buồn vui. Có Giê-xu, đời tôi thoáng vui, không còn ao ước gì. Tựa như loài chim nhỏ bé, nay đã tìm thấy tổ ấm.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chắc chúng ta vẫn còn nhớ vào những ngày cuối tháng 7 năm 2002, có 9 thợ mỏ tại thành phố Somerset, tiểu bang Pennsylvania đã được cứu sống một cách thành công tốt đẹp. Sau 77 giờ đồng hồ, họ bị kẹt trong mỏ 240 feet dưới mặt đất. Những người thợ mỏ đã bị kẹt dưới lòng đất khi hầm mỏ họ đang làm việc bị nước từ một hầm mỏ hoang kế cận vỡ bờ tràn sang làm ngập lụt. Có một số người đã chạy kịp, nhưng 9 người đã bị kẹt lại. Sau nhiều ngày nỗ lực làm việc của lực lượng cứu cấp bên trên, 9 người thợ mỏ đã được cứu sống và đem lên qua một đường ống được khoan đủ để kéo từng người một lên. Sau một năm điều tra của các nhân viên chính quyền, kết quả cho biết lý do hầm mỏ bị ngập nước vì những người thợ mỏ đã dùng những bản đồ vẽ sai vị trí của các hầm mỏ trong vùng, cho nên đã khoan vào những hầm mỏ đầy nước bên cạnh. Vì dùng bản đồ sai trật, cho nên 9 người đã bị kẹt nhiều ngày dưới lòng đất, gần mất mạng sống, may được cứu sống kịp thời. Trong đời sống tâm linh, bản đồ nào là chân thật, dẫn chúng ta đến sự sống? Trong phúc âm Giăng chương 14, một môn đồ đã hỏi Chúa Giêsu: "Làm sao chúng tôi biết đúng đường để đi?" Chúa Giêsu đáp: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Nếu quý vị đang tìm một con đường chân thật dẫn đến sự sống, thì câu trả lời của Chúa Giêsu cũng là lời giải đáp cho quý vị. Quý vị chỉ cần lấy đức tin ngay giờ phút này, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn con, ban cho con lẽ thật của lời Ngài và dẫn con đến sự sống sung mãn của Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Một lòng hòa vang câu hát, chúng ta hallelujah, ngợi khen Cha của Chúa năng quyền. Hát sướng hallelujah, ngợi tôn cao Thiên Chúa tình yêu. Chúa ơi, Cha kính yêu ơi, tình yêu Cha ngàn đời chẳng phai, thế giới mãi mãi tôn cao, ngợi khen Cha là Chúa muôn loài.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org, hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Đi theo Giêsu, đường con đi còn bao gian khó, niềm tin con lắm khi càng vơi. Gần bên Cha lòng không lo lắng, vì Ngài hằng luôn chăm sóc. Có Chúa luôn dẫn chăn con, dù phong ba dòng tố vu vây, có Chúa luôn chở che con, đời an vui trong Chúa quyền năng. Ước muốn trong trái tim con được bên Cha ngàn đời hoa vui. Chúa ơi, con kính yêu Cha, nguyện dâng lên lời ca. Dâng cho Chúa, cầu xin Cha đổi mới tâm con, dâng cho con thần linh tươi mới để biết luôn vâng phục Cha. Từ nay con nguyện giao danh Chúa để muôn dân đến tôn thờ Cha. Rồi mai đây toàn dâng trên đấng một lòng hòa vang câu hát. Chúc vang hallelujah, ngợi khen Cha, vua Chúa năng quyền. Hát sướng